Lời tựa: Phật thuyết A Di Đà kinh yếu giải. Nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa, đưa người tới đích. Tuy chỉ có một đích thôi để đưa đi, tất phải dùng nhiều phương tiện. Trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Thế cho nên ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành, mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Thế chẳng phải là một phép trì danh ấy hợp với tất cả ba hạng người: thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được tất cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép trì danh này. Thực là một phép chẳng khá nghĩ bàn vậy. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đại nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách Sớ Sao của Ngài Vân Thê thì rộng lớn, tinh vi. Bộ Viên Trung Sao của Ngài U Khê thì cao cả, sâu rộng, như hai vầng mặt trời mặt trăng ở giữa trời. Ai có mắt mà chẳng thấy rõ. Chỉ vì văn chương giàu có lắm, nghĩa lý phồn thịnh, nhiều không bờ, không bến, chẳng ai đo lường được, đến nỗi những người mới học, biết ít, khó bề nói lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên, tôi chẳng quản ngu hèn, lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép cho được đồng ý với hai ông. Trước hết, tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này, lấy 5 tầng nghĩa lý huyền vi mà giải thích. Thứ nhất, thích nghĩa rõ cái tên đề của bộ kinh. Thứ hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Thứ ba, nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Thứ tư, nói rõ lực dụng của bộ kinh. Thứ năm, nói về giáo tướng của bộ kinh. Lời người dịch: đọc tụng bộ kinh này phải biết rõ 5 tầng nghĩa huyền vi ấy thì người tu mới thấy có hiệu nghiệm và đắc đạo. Ngũ trùng huyền nghĩa, tức 5 tầng nghĩa huyền vi. Một La Mã thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người được nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài theo cái sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà giáng sinh vào trong đời này cả 5 uẩn độc ác. Ngài là người giác ngộ trước tiên, giác ngộ cho người sau cũng được giác ngộ như Ngài. Không có một pháp nào mà Ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là Ngài vui lòng mà nói ra. Phật lấy việc cứu độ chúng sanh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sanh được thành Phật đã đến rồi, nên Ngài mới nói ra phép tu rất khó tin này. Để cho chúng sanh chống được giải thoát rốt ráo, cho nên Ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A-di-đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đức bên kia, là người được nói đến ở trong bộ kinh này, tức là Đức A-di-đà Phật. Người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn những chúng sinh có lòng tín nguyện niệm Phật, cho sinh về thế giới cực lạc được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A-di-đà là tiếng Phạn, Brahma ở Ấn Độ. Nguyên âm đọc là Amita, dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì Ngài còn có nhiều công đức, đều là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa tế độ, vân vân. Cái gì cũng vô lượng, vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông. Đối với năm chữ Phật thuyết A-di-đà ở trên là phần biệt. Cả hai phần hợp lại thành ra cái tên của bộ kinh này. Mỗi bộ kinh phải có đủ 3 phần: phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu hết, xem bộ Thai Tạng sẽ rõ. Hai La Mã, biện luận thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Chỗ này, người tu học phải để ý nghiền ngẫm sâu xa lắm mới hiểu được. Đừng cho là lời nói suông, xem qua rồi bỏ. Thể chất chính là cốt tủy của bộ kinh. Ý nói Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy cái thực tướng và tâm tính của con người ta làm cốt tủy. Tâm tính đây là tâm tính Bồ Đề chân thực, sống lâu sáng suốt vô cùng tận, tràn đầy khắp 10 phương 3 đời vô tận vô biên, chứ không phải là cái tâm tính vọng tưởng, nghĩ lăng xăng suốt đêm ngày ở trong trái tim khối óc. Thực tướng là gì? Thực tướng là tâm tính của con người. Tâm tính của con người, nó chỉ riêng ra một niệm, tức một loáng. Chữ Hán là Ngô Nhân Hiện Tiền Nhất Niệm Tâm Tính. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Đối với hình thức, nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Trong vũ trụ này có 10 pháp giới, 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. Mỗi một thực tướng tạo ra được đủ 10 pháp giới. Mỗi một pháp giới có 10 cái mầm giống pháp giới ở trong. Thế là 10 pháp giới mà thành ra 100 pháp giới. Như tôi là người, nhân, thì trong tôi phải có đủ 10 cái mầm pháp giới. Siddhartha là Phật, thì trong Phật cũng phải có đủ 10 cái mầm pháp giới. Còn 8 pháp giới kia cũng thế. Mỗi một pháp giới lại phải có 10 cái. Đúng như thế, tức là 10 cái như thị. Diệu lý của thực tướng từ xưa đến nay vẫn như như, chẳng hề biến đổi, nên gọi là như. Y vào thực tướng mà phải hiện ra thế thế, nên gọi là thị. Hai chữ như thị là trạng thái của thực tướng. Nó phải như như thế thế. Mỗi một pháp giới phải có 10 cái như thị. 100 pháp giới thành ra 1000 cái như thị. 10 như thị là 1. Tướng, 2. Tính, 3. Thể, 4. Lực, 5. Tác, 6. Nhân, 7. Duyên, 8. Quả, 9. Báo, 10. Bản mạc cứu kinh đẳng. Tức cái gì cũng có gốc có ngọn, từ gốc đến ngọn đều rốt ráo bình đẳng. Xin xem kinh Pháp Hoa. Nó không phải là cái hình tướng của những cái mình suy nghĩ phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp, tức mọi sự, mọi vật. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó tức là mọi pháp, cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ, chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng, tức tịch, chẳng phải soi sáng, tức chiếu, mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tức tịch chiếu, chiếu tịch. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn, yên lặng sáng ngời, tức thường tịch quang độ. Độ là cõi đất, nghĩa rộng là cái chỗ để yên thân. Cho nên đã có thân thì phải có độ, là chỗ để yên thân. Lời người dịch. Xin lỗi độc giả, phần nhiều danh từ không thể dịch được, đành phải để nguyên văn rồi cắt nghĩa vậy. Vì nó yên lặng mà soi sáng, nên miễn cưỡng gọi nó là thân pháp tính trong sạch, tức thanh tịnh pháp thân. Lại còn, nó vừa chiếu và tịch, nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Nó vừa tịch vừa chiếu, nên miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn, trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Bởi vì tính đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là pháp thân. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch, nên gọi là thọ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là ứng hóa thân. Phần tịch, phần chiếu chẳng phải là hai. Thân với độ chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng cả. Thân là cái thân con người, độ là cái chỗ để yên thân. Thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế cho nên, có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chánh báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo ra kẻ khác, vân vân. Cho đến có khi, cái thì tạo ra người năng thuyết. Năng thuyết là người nói ra kinh này, tức là Phật Thích Ca. Cái thì tạo ra người sở thuyết. Sở thuyết là người được nói đến ở trong kinh này, tức là Phật A-di-đà. Cái thì tạo ra người năng độ. Năng độ là người có năng lực cứu độ, tức là chư Phật. Cái thì tạo ra người sở độ. Sở độ là người được độ, tức là chúng sinh. Cái thì tạo ra năng tính. Năng tính là cái tâm mình tin tưởng. Cái thì tạo ra sở tính. Sở tính là cái pháp mình tin được. Tạo ra năng nguyện. Năng nguyện là cái tâm mình phát nguyện phải làm cho được, tức là mình quyết định bỏ ác ở Ta Bà, làm thiện ở Tịnh Độ. Sở nguyện. Sở nguyện là nơi mình sở thích ở, tức là thế giới Cực Lạc. Năng trì. Năng trì là ba nghiệp thân, miệng, ý của mình, nó cùng chấp trì được danh hiệu Phật. Sở trì. Sở trì là danh hiệu Phật được chấp trì. Năng sinh. Năng sinh là ba món tư lương, tính, nguyện, hành, để cho mình đi đường sanh Tịnh Độ. Sở sinh. Sở sinh là bốn cõi Tịnh Độ: thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, phương tiện thánh cư và Cực Lạc đồng cư, là nơi mình được sinh sang. Năng tán. Năng tán là người hay khen ngợi, tán thán, tức là Phật Thích Ca và chư Phật ở khắp mười phương, nhiều như số cát sông Hằng. Sở tán. Sở tán là phần đồ y báo và phần thân chánh báo của Đức A Di Đà Phật, được tán thán khen ngợi. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Lại còn chữ tịch là cái thể chất yên lặng của thực tướng. Chữ chiếu là cái thể chất soi sáng của thực tướng. Pháp thân là cái thân pháp tính, giác quan của các loài chúng sinh chẳng thể nào cảm thấy được. Báo thân là cái thân quả báo tốt lành bởi công đức tu hành kết lại mà hiện ra. Thọ dụng thân là cái thân để cho mình thọ dụng hay để cho người khác thọ dụng. Ứng thân là cái thân ứng hiện và biến hóa ra để cứu các loài chúng sanh. Lời người dịch. Ý nghĩa huyền bí tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A-di-đà đều là những cái do thực tướng tâm tính bồ đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. Tức là cái nghĩa huyền bí ở trong câu nhất thiết duy tâm tạo ở kinh Hoa Nghiêm, hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở kinh Pháp Hoa, hay là ở trong câu nhất thiết duy tâm sở hiện ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy chỉ có tâm bồ đề của con người làm chánh thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được huyền nghĩa này sẽ hiểu các kinh. Ba La Mã nói về tôn chỉ của bộ kinh A-di-đà. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ lấy thực tướng của tâm tính mình. Nó là cương lĩnh của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới. Hễ nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Lĩnh là cổ áo. Hễ nắm được lĩnh thì tay áo và vạt áo đều buông thẳng xuống. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất của bộ kinh rồi, phải biện luận tôn chỉ của nó, để người tu học nắm lấy cương lĩnh của bộ kinh, dùng làm then chốt đường lối cho muôn vàn công hạnh tu trì. Kinh này dùng cái tâm tính và nguyện với việc trì danh, tức là niệm Phật, làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Chẳng có tâm tính, chẳng đủ sức phát nguyện, chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành, chẳng thực hành được cái hành tu mầu nhiệm trì danh, tức là việc niệm Phật, thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện và chứng thực được cái pháp mình đã tin theo, tức là được sinh sống đời sống trong sạch ở nơi trong sạch, tịnh thân ở tịnh độ. Trong kinh này trước hết chỉ bày cho thấy phần y báo là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ, và phần chánh báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thật. Sau rồi chỉ bảo cho phép trì danh là phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thoái. Lên ngôi này chẳng còn thoái lui xuống nữa, tức là ngôi Bồ Tát. Tín là tin, là tin ở mình, tức tín tự. Tin ở người, tức tín tha. Tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự, tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác cõi ta bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện cõi cực lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, tức là việc niệm Phật. Niệm sao? Cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh. Nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ luôn luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Người tu học đừng có hững hờ chểnh mạng, phải hết lòng đặt mình vào với cái tâm tính chân thực này, và phải gắng sức diệt cho hết cái tâm nghĩ ngợi lăng xăng nó tuôn đến luôn luôn, làm rối loạn và bưng bít mất tâm chân thực không cho hiện ra. Tính. Một, thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình. Nó chỉ hiện ra trong một loáng, tức một niệm. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong khối óc trái tim đâu. Tâm tính của mình là đây. Về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bến bờ của nó. Lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tính của mình, suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả quãng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương, và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình, trong một niệm hiện ra đây. Mặc dầu mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồ tâm trong một niệm, tức một loáng, thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là thế giới vốn sẵn có đủ ở trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình, tức là tin ở cái tâm tính chân thật của mình. Trong nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới cực lạc. 2. Thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A Di Đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, phải thuận theo lời dạy bảo chân thật của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Tin như thế gọi là tin ở người, tức là mình tin lời dạy bảo của người. 3. Thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra hạt giống để thành Phật mai sau. Huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ? Tin như thế gọi là tin ở nhân, vì mình tin cái tiếng niệm Phật ấy, tức là cái nhân thành Phật. 4. Thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật Tam Muội mà được sinh sang đấy. Giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu. Cũng giống như bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin kết quả của những người đã được sinh kia. 5. Thế nào là tin ở sự thật? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tính của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức một loáng, mà thật ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đâu đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thế giới cực lạc ở cách đây 10 vạn ức Phật độ là một thế giới có thật, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài Ngụ Ngôn của Trang Tử. Tin như thế gọi là tin ở sự thật, vì mình tin cảnh giới tịnh độ là một sự thật có. 6. Thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nó không thể ở ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở. và lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương, tịnh độ ở thế giới cực lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và của các bạn. Chữ bạn đây là bạn lữ, tất cả người trong đoàn thể tôn thờ một đức giáo chủ. Đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong cái gương, tâm tính của ta đây hiện ra trong một niệm. Hoàn toàn những sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính, hoàn toàn phần người khác ấy tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của chúng sanh cũng tràn đầy khắp cả. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng đầy tràn khắp cả nhà. Ánh sáng này, ánh sáng khác, nó giao chập với nhau chẳng hề chướng ngại gì cả. Tinh sâu như thế gọi là tinh ở chánh lý, vì mình tin toàn thể cái khối nhất chân pháp giới ấy là chánh lý. Nguyện: người tu học đã có sáu sức mạnh tinh như thế rồi thì hiểu rằng cõi ta bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó, lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó, lý ưng mình vui cầu lấy nó. Sự thật này tức là lý thật. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Sách Diệu Tông nói: người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phần sự đã bỏ chẳng chịu làm cho xong thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia cũng là đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới kia đấy mà thôi, và đúng lý cả. Cho nên sau khi đã có tâm tính rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng, chí nguyện bỏ hay là chí nguyện lấy. Hành. Bây giờ nói đến hành là người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Vì trí tuệ mình thấp kém quá, nghĩ bàn sao được mà nghĩ bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hạt giống thành Phật mai sau, và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái, cúng dường, ngũ hối, lục niệm, vân vân. Trong các phép ấy, tu được một phép nào cũng được sinh về tịnh độ. Duy chỉ có một phép trì danh là phép niệm Phật này thu hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đủ biết, phép này là một phép liễu nghĩa vô thường. Liễu nghĩa vô thường là nghĩa rốt ráo cao hơn hết. Rút ra ở trong các phép phương tiện liễu nghĩa đệ nhất và là một phép tối cực viên đốn. Tối cực viên đốn là đầy đủ, mau chóng cực điểm. Rút ra ở trong các phép viên đốn. Cho nên nói rằng, Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục, nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là mầm nhân chân thực của đạo Nhất Thừa. Nhất Thừa tức là Phật Thừa, là phép tu duy nhất thành Phật. Khác với những phép tu Nhị Thừa, Tam Thừa, Đại Thừa và Tiểu Thừa, nó sẽ tạo ra quả màu nhiệm của đạo Nhất Thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên, dùng cái tâm tín và nguyện với việc trì danh làm tôn chỉ chánh đáng của bộ kinh này. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tôn Sao và kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Đoạn dưới, ở chỗ Thích Nghĩa Y Báo và Chánh Báo, tôi sẽ nói lược thêm.